Ngọc Lễ của VOA tiếng Việt xin trân trọng kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Câu chuyện Kinh tế. Tôi cũng gửi lời chào đến vị khách mời của chúng ta là giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc. Cảm ơn ông đã dành thời gian quý báu đến với chương trình.
Vâng, kính chào anh biên tập Liên Ngọc Lễ, kính chào quý đồng hương toàn cầu trên đài tiếng nói Hoa Kỳ ạ.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, Câu chuyện Kinh tế là một chương trình bình luận về các vấn đề thời sự kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới được phát sóng vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu hàng tuần trên các kênh Facebook và YouTube của VOA tiếng Việt, cùng với vị khách mời của chúng ta là giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc là người hiện đang giảng dạy chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh, tức là MBA tại trường Keller Graduate School of Management. Ông cũng là người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính và giám đốc kiểm toán cho các tập đoàn lớn trong danh sách Fortune 500, tức là 500 công ty lớn nhất của Hoa Kỳ. Ông cũng là chủ tịch của Phòng Thương mại Người Việt của vùng Bắc Texas, và ông thường xuyên xuất hiện trên các kênh truyền thông của người Việt tại hải ngoại để bình luận về các vấn đề về kinh tế. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó, như quý vị đã thấy trên màn hình, đó là Temu và cuộc đổ bộ của hàng giá rẻ Trung Quốc, lợi hay hại. Thì chắc ở đây chúng ta nhiều người cũng đã nghe qua cái Temu, là cái tên hết sức là đình đám trong những tuần gần đây đó. Thì chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là về Temu và thương mại điện tử. Nói về thương mại điện tử thì trong thời đại ngày nay thì có lẽ đó là khái niệm hết sức quen thuộc đối với tất cả mọi người, và tôi đoán chắc là tất cả những người khán giả coi ở đây đó thì ít nhất cũng có, chúng ta ai cũng đã có từng mua hàng trên mạng, đúng không ạ? Ai cũng có từng mua qua, cũng đã từng đi shopping ở trên những cái ứng dụng như là TikTok Shop hay là Lazada hay là Shopee hay là Tiki. Thì qua những cái ứng dụng đó chúng ta mua hàng, mỗi khi chúng ta mua hàng đó thì hàng hóa sẽ được đưa từ người bán từ Trung Quốc, nhiều trong số đó là những hàng hóa đưa từ Trung Quốc sang Việt Nam. Nhưng mà mãi cho đến gần đây đó thì những tuần gần vừa qua đó thì ở Việt Nam đã xuất hiện một cái ứng dụng làm mưa làm gió là Temu, với những cái mặt hàng của nó rẻ chưa từng thấy, rẻ hơn rất là nhiều so với những cái trên những cái chợ thương cái sàn thương mại điện tử khác, và với những cái gọi là phần thưởng mà khiến ai cũng phải thầm cũng không thể bỏ qua. Vậy thì nó đặt ra vấn đề là khi chúng ta mua những cái hàng này đó thì chúng ta lại tiếp sức cho hàng hóa Trung Quốc, giá rẻ Trung Quốc, nó đưa thẳng từ nhà cung cấp ở Trung Quốc thẳng đến người tiêu dùng ở Việt Nam, và nó khiến cho một mặt nó khiến cho người tiêu dùng Việt Nam có được hàng giá rẻ, nhưng mặt khác nó lại khiến cho những cái nhà bán lẻ trong nước và những nhà sản xuất trong nước phải điêu đứng. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu tại sao Temu lại thành công như vậy, không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở những nơi khác trên thế giới, ở phương Tây và bây giờ tại Việt Nam, và nó khi nó vào Việt Nam thì nó có lợi như thế nào cho người tiêu dùng, nhưng đồng thời nó cũng sẽ gây những cái hậu quả tiêu cực nào cho đến nền sản xuất trong nước trước sự xâm chiếm ồ ạt của hàng hóa Trung Quốc. Thì trước khi bắt đầu đó thì nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào hoặc là quý vị có ý kiến gì, chúng tôi rất là hoan nghênh quý vị hãy chia sẻ cùng chúng tôi để mà chúng tôi chuyển đến cho giáo sư Lộc trả lời quý vị. Và trước khi bắt đầu tôi cũng muốn hỏi một quý vị một câu hỏi là nếu quý vị trong những tuần vừa qua quý vị đã có từng xài, có đã từng lên Temu để mà mua hàng hay không, và quý vị hãy chia sẻ cảm nhận của về trải nghiệm của mình đối với mọi người là xài có dễ hay không, mà mua hàng có tiện lợi hay không, và có rẻ hay không, và sau khi mua hàng, hàng hóa quý vị xài nó có tốt hay không, và quý vị có dự định là xài cái Temu này thành một cái khách hàng trung thành của nó hay không, tức là so với Shopee hay là Lazada các thứ đó. Vâng, trước khi bắt đầu thì thưa giáo sư, Temu ở Mỹ thì chúng ta có Amazon, tôi thì chủ yếu mua hàng ở Amazon thôi, nhưng mà dạo gần đây đó thì tôi thấy trên Facebook tôi cứ lên tôi thấy Temu mở ra rất rất là nhiều, nó quảng cáo, nó là nó chi tiền rất là nhiều để quảng cáo ngay cả ở Mỹ này. Và tôi biết có những người bạn tôi bên Mỹ là họ cứ mua rất nhiều đồ của Temu, và mà Mỹ và Trung Quốc khác chứ Trung Quốc Việt Nam thì có cách nhau đâu có bao xa đâu, Mỹ Trung Quốc thì cách nhau xa như vậy đó, mà hàng Temu nó vẫn gọi là ship được vào bên Mỹ và cái giá nó rẻ như vậy. Thì trước hết thì xin giáo sư hãy điểm sơ qua về cái tên tuổi Temu này, vì sao mà họ có thể bán hàng với cái giá rẻ như vậy đến tận nước Mỹ ạ?
Vâng, cái hiện tượng Temu mà chúng ta nói đây đó nó đã gây nên chấn động trong quần chúng, trong người tiêu thụ như anh và tôi. Cá nhân tôi khi tôi nhìn Facebook tôi cũng thấy những cái quảng cáo của Temu, và quảng cáo của Temu nó rất là lợi hại và nó đưa ra những cái hàng hóa rất là rẻ, rẻ mà chúng ta nhìn vào chúng ta biết là không thể mua chỗ nào mà có thể rẻ hơn. Mà cái hay nhất á, là những cái món đồ của họ nó rất là thông dụng, mà mình nghĩ rằng trong gia đình, trong nhà mình đang có cần cần có cái đó mà là chưa có, thành ra đại đa số không hiểu tại sao cái quảng cáo nó hữu hiệu như vậy. Và tuy nhiên tôi không mua hàng Temu, chưa mua hàng Temu và có thể không mua hàng Temu, là tại vì khi tôi thấy những món hàng đó của Temu đó thì tôi liền lập tức tôi thấy cái món này mình thấy cũng hay hay, mình muốn mua. Nhưng mà trước khi đấy thì tôi có cái account của Amazon Prime, có nghĩa là khi tôi đóng vào một cái tỷ lệ phí như tượng trưng nho nhỏ mỗi tháng đó, thì những cái là chi phí chuyển giao đó, có nghĩa là delivery đó, thì nó miễn phí, không có tốn tiền để mà chuyển đó. Thì tôi mua ở Amazon, tôi có so sánh giá nó như thế nào. Trên Amazon nó cũng nhiều cái dạng giá, không phải là hàng của Hoa Kỳ mà nhiều, rất là trên 2/3 là hàng ở bên Trung Quốc. Thì tôi lại mua ở Amazon. Thật nhiều tôi làm như vậy, tôi không biết là quý vị có làm như vậy hay không. Khi quý vị thấy Temu thì quý vị có đi vào để coi ở Shopee, ở TikTok Shop, Lazada là những cái chỗ mà những người Việt Nam hay xài hay không. Đó là một cái hiện tượng lớn, tại vì hàng hóa của Temu rất là rẻ, và những cái hàng hóa thì mình không biết nó chuẩn hay không. Cái điều đó thời gian phải trả lời. Và điều này đã gây chấn động cho giới trong những nhà lập pháp ở trong Quốc hội Hoa Kỳ. Họ đã đặt lên những vấn đề mà chúng ta sẽ nói nay mai. Cái hiện tượng của Temu nó đa dạng ở Việt Nam. Chẳng những là hàng hóa nó bắt đầu tràn ngập mà nó lại khuyến mãi, và nó khuyến dụ người dân tham gia vào để mà giới thiệu Temu qua những người danh tiếng mà có cái gọi là có cái ảnh hưởng là đã đành rồi. Nhưng mà đây là những người mà có thể làm thương mại cho Temu qua cái hình thức là kim tự tháp đó, cái pyramid đó. Có nghĩa là quý vị đăng ký thì vừa đăng ký xong thì được khoảng $1, rồi sau đó giới thiệu một người nào đó thì lại $2, rồi người nào mua hàng sau đó nó đăng ký để nó bành trướng. Thì Temu là một sự đổ bộ của một thương hiệu của hàng hóa mà bán online, mà họ tấn công cả Đông Nam Á chứ không phải Việt Nam. Và dĩ nhiên là nó làm chấn động cho những cái công ty cạnh tranh hiện tại là mà có thị phần lớn là Shopee, TikTok, Lazada ở bên Việt Nam đang thịnh hành rất nhiều thôi.
Dạ vâng. Trước khi đi vào sâu hơn về câu chuyện của Temu đó và cũng như là những cái sàn thương mại điện tử khác ở Trung Quốc thì giáo sư hãy điểm sơ qua về tức là cái bức tranh về cái thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay là có những cái công ty nào là chủ yếu và cái thị phần nó chia ra như thế nào thưa giáo sư?
Vâng. Người Việt Nam mình á, trong năm rồi đó, đã gia tăng tiêu xài qua hàng gọi là tiêu xài qua gọi là hàng điện tử rất là nhiều, trên 50-mấy% đã gia tăng so với những năm trước. Đó là một cái chiều hướng đáng kể, vì đây là một cái điều rất là lo ngại, rất lo ngại, vì truyền thống kinh tế của Việt Nam là bán chợ rong, những hàng bán lẻ ở những góc đường này nọ. Và cái tình trạng của những cái mạng mà bán hàng hóa đó, chúng ta hãy nhìn vào. Từ khi mà Hoa Kỳ có những công ty mà bán trên mạng hay là bán ồ ạt, hay là những đại công ty như là Walmart hay là Amazon đó, thì điều đó là tốt hay xấu cho Hoa Kỳ? Chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó. Điều đó thật sự là không có tốt cho Hoa Kỳ. Mà quốc gia khác cũng vậy, là tại sao? Đó là một cái tập đoàn, cái lợi nhuận của đó nó chỉ vô tay một số cổ đông mà thôi. Trong khi đó những cái công ty như Amazon hay là Walmart hay bên Việt Nam đó là Shopee, TikTok, Lazada, bây giờ là Temu đó. Thì nó cái lợi nhuận nó vô tay của một số tập đoàn tư bản hay là tài phiệt hay là đại gia. Còn những cái quán hàng ở địa phương đó là cái xương sống của nền kinh tế của Hoa Kỳ, là trên 50%, 40%-mấy% là xương sống Hoa Kỳ là tiểu thương. Còn bên Việt Nam còn nhiều hơn nữa. Tiểu thương mà người ta dân sống rất là nhiều. Mà khi nó bóp kẹt như vậy á, là nó ảnh hưởng. Và những cái mạng này, cái quan trọng là nó bán hàng hóa nào? Nó bán hàng hóa của Trung Quốc, của Nam Hàn, của những quốc gia khác, thì những quốc gia đó được lợi. Chứ người dân Việt Nam họ chỉ tiêu xài, chứ không có được lợi gì cả. Thành ra đây là cái đường lối mà nó có. Đây là một cái đề tài mà nó tổng hợp cái quan hệ, cái gọi là cái tầm quan trọng quốc gia trên phương diện kinh tế vĩ mô, có nghĩa là macroeconomic, mà luôn cả kinh tế vi mô là microeconomic, nó ảnh hưởng đến tiểu thương, từng tiệm, từng kỹ nghệ, từng quần áo dài dép sản xuất địa phương như thế nào. Thì đây là một cái điều nó rất quan trọng. Mặc dầu tiêu xài nó vẫn là tốt, nhưng mà tiêu xài đó thì nó ảnh hưởng đến công ty nào. Nếu ảnh hưởng công ty ở quốc gia nhà thì nó kích thích kinh tế, còn nếu nó ảnh hưởng đến những công ty mà chế tạo ngoại quốc, nó chỉ giúp kinh tế ở ngoại quốc mà thôi thôi.
Dạ vâng, như giáo sư nói đó thì cái thương mại điện tử thì thật ra thì nó lại có những cái tác hại như vậy, tức là khiến cho những cái nhà sản xuất nhỏ lẻ họ, những cái nhà bán lẻ nhỏ lẻ họ không có bán được hàng, hoặc là gặp cảnh gọi là lợi nhuận rơi vào tay những tập đoàn tư bản khổng lồ. Nhưng mà theo tôi, như tôi được biết đó, thì chẳng hạn như ở Việt Nam đó, những cái nhà sản xuất nhỏ, những cái chủ bán hàng nhỏ họ đều có thể tức là thiết lập một cái gian hàng của mình trên những cái chợ như là Lazada hay là Shopee chẳng hạn. Thì cái kênh thương mại điện tử thì đồng ý là nó tức là nó bớt nhẹ cái kênh thương mại truyền thống, các chợ thì càng lao đao không bán được hàng, nhưng ít nhất thì nó cũng là một cái gọi là thúc đẩy cái là nền hàng hóa lưu thông, đúng không ạ? Khi mà tức nó không phải chỉ là, ý tôi nói là không phải chỉ hàng từ Trung Quốc mà các chủ hàng ở Việt Nam có thể tham gia và buôn bán trên cái chợ đó, thì ít nhất nó cũng có cái mặt là nó tích cực, đúng không giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Và đây là cái chiều hướng mà chúng ta không thể đi ngược thủy triều được. Quý vị biết là một cái thủy triều thác lũ xuống, chúng ta không thể chèo thuyền đi ngược thủy triều được. Cái vấn đề này là mình vận lái con thuyền của mình như thế nào để thuận buồm xuôi gió khi cái thủy triều nó đi ngược hướng, nó không thuận lợi cho những tiểu thương, cho những công ty đó. Bắt buộc là Việt Nam hiện tại đã tiến triển rất nhanh. Hiện tại trong nền kinh tế của Việt Nam đó đã trên 57 triệu người, có nghĩa là trên phân nửa dân số của Việt Nam đã dùng gọi là e-commerce, có nghĩa là kinh tế điện toán để mà
thương mại điện tử đó
trên phân nửa, khoảng 60% dân số đã dùng. Thì đây là một cái chuyển hướng rất nhanh từ khi mà Việt Nam hội nhập vào gọi là những khế ước thương mại tự do đó, thì trong đó có những cái điều kiện nói là Việt Nam phải tham gia vào cái chuỗi cung của toàn cầu, và thương mại điện tử đó nó rất là quan trọng. Việt Nam đã hội nhập, nhưng mà hiện tại đó cái tràn ngập cái gọi là đổ bộ đó, cái danh từ gọi là như là đổ bộ quân lính đó, vào thị trường của Temu chẳng những là sẽ chấn động hết tất cả, thì người dân đó, nếu mà bị chiêu dụ đi vào làm việc cho Temu không thì chỉ buôn bán thôi, thay vì đi làm những cái công việc làm để cho những hãng sản xuất. Đó là một cái chiều hướng nó cũng không tốt đẹp. Nhưng mà cái tiêu thụ đây dĩ nhiên là nó đẩy giá rẻ xuống, thì trên phương diện người dân thấy giá rẻ thì họ luôn luôn họ hoan nghênh. Nhưng mà vấn đề kế đây đó là hoan nghênh như thế nào, trong đường dài những hàng hóa đó nó có được chuẩn hay không, nó có an toàn hay không, hay là đó là những hàng bán phá giá để rồi cuối cùng họ lên giá. Thì Alibaba cũng đã đi cái chiều hướng đó và những công ty khác. Nhưng mà cái sự phản ứng, hai cái phản ứng đầu tiên đó, là người dân có vẻ tò mò, thích thú khi hàng giá rẻ, mà nhất là hàng hóa đó lại được giao rất nhanh chóng mà rập miễn phí nữa. Thành nó nguy hiểm vô cùng. Đây là một cái đòn tuyệt chiêu của Temu mà gọi là đã phá tất cả những công ty cạnh tranh ở tại Việt Nam. Ngay cả công ty Việt Nam hàng địa ngoài nội địa cũng không thể giao hàng nhanh hơn Temu, mà hàng đó là vận chuyển từ nằm ở kho hàng ở từ biên giới của Trung Quốc và Việt Nam thôi.
Dạ vâng, thì chúng ta sẽ đi sâu một chút nữa là về làm sao mà Temu họ có những cái lợi thế cạnh tranh, họ có những cái gọi là những cái mà những cái công ty khác không thể có được, những cái thế mạnh của họ đó. Thì tôi muốn hỏi giáo sư là nhìn vào bức tranh mà thương mại điện tử ở Việt Nam đó, thì trước khi có sự xuất hiện của Temu đó, thì bức tranh thương mại điện tử Việt Nam như thế nào, ai là những cái tay chính, gọi là những key player, tức là những cái tác nhân chính ở trong cái thị trường thương mại điện tử trong nước, thưa giáo sư?
Vâng, Việt Nam theo thống kê cho biết đó, là trước khi xuất hiện của Temu thì đây chỉ là một cái gọi là cái hiện tượng mới đây thôi. Thì Việt Nam tiêu xài khoảng từ 10 đến 11 tỷ đô la một năm vào cái gọi là thương mại điện toán. 19, 10, 11 tỷ đô la tùy cái con số, tùy cái hãng thống kê đưa ra. Thì những cái công ty mà chiếm thị phần nhiều nhất ở Việt Nam đó, đó là Shopee. Shopee là hiện tại đó là chiếm 68% thị phần có về market share của Việt Nam. Quý vị ở trong nghe chương trình đây chắc đại đa số quý vị đã từng mua Shopee. TikTok Shop thì quý vị biết là rất nhiều người Việt Nam dùng TikTok, thì vào TikTok họ coi cái này họ nọ, họ cũng vào đó để họ mua bán luôn, thì lại chiếm 21%. Thành ra quý vị nên nhớ rằng TikTok sở dĩ free cho quý vị làm những cái app này nọ là nhờ họ quảng cáo và họ bán hàng. Lazada là 18%. Rồi có những cái thưa gọi là cái mạng online khác như là Tiki hay Sendo, và ngay cả có một cái mạng của Việt Nam nữa, nhưng mà những cái cửa hàng đó không đáng kể. Nhưng mà cái vấn đề đây là mình phải hiểu trung bình giá cả của ba cái mạng này nó khác nhau, nó không phải vì họ có cái chiến lược rất rõ ràng. Ví dụ như Shopee đó mà quý vị mua thường đó, thì trung bình đó, người dân mua họ lấy tất cả cái doanh thu và chia cái số người và số người mua đó, trung bình đó, là người ta xài khoảng từ 6 đến 8 đô la của mỗi một món hàng mà quý vị đặt lại, có nghĩa là lấy hết tất cả toàn quốc chia ra cái số đơn hàng thì từ 6 đến 8 đô la. Nhưng mà quý vị nào mà mua ở Lazada thì nó lại cao hơn, từ 8 đến 10. Và trong đó có những cái hàng hóa về mỹ phẩm. Còn TikTok thì rẻ hơn là 5 tới 6, mà Temu thì chưa có còn thống kê, mà tôi nghĩ rằng Temu là có thể phần nửa của TikTok, có nghĩa là hàng họ rẻ hơn mà lại miễn phí. Thành ra đó là cái sự đả phá của cái thị trường mà Temu muốn lật ngược cái bãi chiến trường để mà nắm thị phần trong cái giai đoạn những ngày năm tháng tới này thôi.
Dạ vâng, vậy như giáo sư chỉ ra là cái đúng là thời đại hiện nay chỉ cần trong vòng 5-10 năm trở lại để thôi đó, ở Việt Nam là thương mại điện tử là phát triển như là vũ bão. Giáo sư chỉ ra là có đến gần tới 50 mấy 60 triệu người dân Việt Nam là mua sắm qua mạng. Bây giờ tôi thấy ở Việt Nam không chỉ những bạn trẻ đâu mà tất cả những người lớn tuổi, người già họ cũng lướt web, họ cũng mua hàng trên Shopee, trên Lazada, và ngoài đường chúng ta đi thấy lúc nào cũng có shipper hết. Có những shipper là họ chở cả thùng hàng đến từng tận thôn xóm ngõ ngách, tới tận vùng nông thôn xa xôi để mà họ giao hàng. Như vậy thưa giáo sư đó, tôi cũng có biết một con số nữa đó, ở Việt Nam mỗi người trung bình đó họ một tuần họ bỏ ra 8 tiếng đồng hồ để mà họ gọi là họ lên các chợ điện tử, tức là trung bình một ngày là họ bỏ hơn một tiếng đồng hồ. Thì tôi nghĩ là nhiều khi cái thời gian đó còn nhiều hơn là họ đi chợ, một ngày chưa chắc đi chợ truyền thống là được hơn một tiếng, mà lên mạng điện tử để mà mua hàng thì lại còn nhiều một tiếng. Tức là thương mại điện tử Việt Nam có tiềm năng phát triển rất rất là lớn. Vì vậy thì thưa giáo sư đó, đó là bức tranh của thương mại điện tử Việt Nam trước khi Temu nó vào. Bây giờ Temu nó vào rồi thì chúng ta hãy nhìn qua Temu, thì tại sao Temu, tôi biết là chỉ mới phát triển trong vòng 2 năm tới đây thôi, nó ra đời từ năm 2022 và bây giờ là 2024, tại sao từ một cái doanh nghiệp mà trong có khoảng thời gian ngắn như vậy mà nó có sự phát triển thần tốc như vậy, không chỉ ở Trung Quốc mà bây giờ còn lan ra ở Mỹ, ở châu Âu và các nước Đông Nam Á và ở Việt Nam?
Vâng, trước hết hỏi hiểu về Temu đó. Thì Temu là một cái thương hiệu về online, hiện tại đã có hiện hữu trên 78 quốc gia. Và có một vài quốc gia đã cấm tuyệt đối không cho vào, trong đó có Thái Lan, Indonesia và Malaysia thì đang đưa ra những đạo luật rất là gắt ke để mà bảo vệ. Và Âu Châu thì cũng đang bàn tính, và ngay cả Hoa Kỳ bàn tính để áp thêm thuế quan. Những lỗ hổng mà chúng ta sẽ bàn trong những giây phút tới. Hiện tại đó, cái lợi tức của Temu trên có nghĩa là cái mức doanh thu của họ trên toàn cầu đó là 6 tỷ đô la. Đó là một công ty rất lớn chứ không phải nhỏ, mặc dầu họ mới thành lập. Và nó có dính liền đến một công ty của Trung Quốc, đó là Pinduoduo đó, là công ty bán mạng rất là rẻ vô cùng ở Trung Quốc đó. Thì công ty này đó là 35 tỷ đô la. Còn một công ty nữa mà ở Việt Nam cũng có xài, đó là Shein. Không biết là Việt Nam đọc là sao, Shein là bán về mỹ phẩm nhiều hay là quần áo nhiều đó, thì 25 tỷ đô la. Đó là công ty cũng rất là... Những công ty này là những công ty có khả năng tài chính rất mạnh, toàn là mấy chục tỷ đô la không, chứ không phải là những công ty nhỏ một của gia đình. Lazada là lợi tức là 2 tỷ đô la, và Tiki là 50 triệu ra. Đó là công ty khá nhỏ so với những công ty khác. Mà mình nhìn vào đó, Alibaba đó, thì cái bạn mà bán lẻ đó, nó qua cái gọi là Taobao á, là 30 tỷ đô la lợi tức. Amazon thì thôi mình không kể rồi, đó là cái công ty đại công ty lớn nhất toàn cầu, và bên Mỹ thì phổ thông nhất đó là tới 575 tỷ đô la. Còn Shopee á là khoảng cái doanh thu của họ là 9 tỷ đô la. Những công ty này toàn là cả tỷ đô la không thôi.
Ừ, dạ vâng. Nhưng mà Temu từ là tôi theo tôi được biết thì từ năm 2022 2024 là chỉ trong vòng có 2 năm thôi. Mới ra thì họ chỉ có doanh số là 290 triệu năm 2022. Nhưng đến bây giờ theo tôi được biết là họ có tới 14 gần 15 tỷ đô la trong vòng 1 năm, tức là họ tăng dùng dục hơn 4.500 lần. Rồi cái số mà truy cập của họ từ có 400 hơn 400 ngàn hơn bây giờ lên tới gọi là hơn 40 mấy triệu lượt truy cập. Như vậy thì không hiểu là họ vì đâu mà họ có thể cái sức phát triển thần tốc như vậy trong 2 năm, thưa giáo sư.
Vâng, họ đã hoàn toàn qua mặt Alibaba là một công ty tiên khởi đi về địa hạt này, và Alibaba như quý vị biết đã bị chính phủ Trung Quốc gọi là kiềm chế sau khi cái người tổng giám đốc là ông Jack Ma đó có những cái lời nói gọi là phạm tôi gọi là phạm thượng hay là đụng đến đảng đảng cộng sản Trung Quốc, cho nên đã bị kiềm chế. Cho nên cái sự bành trướng Alibaba mà trong lúc mới ra đó thì Amazon rất lo ngại, nghĩ rằng đây là một đối thủ lợi hại của Amazon, nhưng mà trở thành là không chuyện không đáng kể ở bên Hoa Kỳ. Còn vấn đề Temu ra đời đó là cái cách làm việc của họ đó, nó tài chính ở đâu và cổ đông bao nhiêu thì tôi chưa có thời gian để mà nghiên cứu. Bao nhiêu người đầu tư vào Temu và chính phủ Trung Quốc đầu vào Temu bao nhiêu tôi không nắm vững cái data đó, có thể một thời gian những show khác thì tôi nói thêm. Nhưng mà hiện tại đó cái cách làm của họ thật sự ra là đáng nể, nhưng mà có vi phạm luật gọi là phá giá hay không, đó là một câu hỏi rất lớn. Tôi nghĩ là có, nhưng mà phải cần cái data để chứng kiến. Thứ nhất á là những nhà bán mà trong Temu đó không phải ai muốn vào Temu cũng được cả. Có nghĩa rằng họ muốn để bán một cái thương hiệu, một hàng hóa nào đó thì ví dụ như 100 hãng mà nộp đơn vào đó thì họ có thể chọn 10, 15 hay 20 hãng mà thôi. Mà những hãng này, thứ nhất là cái giá nó phải rẻ và cái công ty họ phải chấp nhận thì mới nhận. Đó là cái chuyện thứ nhất. Cái thứ nhì nữa là cái mô hình của họ ở những quốc gia khác là họ có kho hàng, mà cái đó là do chính phủ Trung Quốc trợ cấp rất nhiều những kho hàng tồn kho ngay biên giới của tại những quốc gia đó để họ chuyển giao. Còn những quốc gia ở trong Nam Á đó thì cái chuyện vận chuyển hàng đó qua những hải cảng của Singapore vào, và nó bao nhiêu bốn phương tứ hướng nó đến đó, thì vô kho hàng và họ lẫn lộn với nhau. Và ví dụ như quý vị đặt một một vài món hàng của công ty này, một vài món hàng của kia thì họ họ làm cái mô hình giống hệt như Amazon, mà Amazon là tiên khởi địa hàng này. Cái địa hạt của Amazon là như vậy, là họ có thể giao hàng liền trong ngày hay trong vòng 3-4 tiếng đồng hồ, hay là tối đa là ngày hôm sau, mà trễ lắm là 2 ngày. Là tại sao ví dụ có cái account nó gọi là Prime đó, quý vị trả mấy chục đô la mỗi tháng đó, thì mỗi lần gửi hàng như vậy đó, thứ nhất là không tốn chi phí, mà ngay cả những hàng hóa mà quý vị không đồng ý bất cứ vì lý do gì, không phải hư hao mà gửi là tôi không thích nữa, gửi về thì họ trả luôn chi phí để trở lại, và họ đưa luôn cái địa chỉ đem tới nơi đâu để bỏ hàng đó vào những cái chỗ đó, họ sẽ gói cho quý vị. Quý vị không cần gói nữa để trả lại, mà không cần câu hỏi là tại sao quý vị trả thì nó trả tiền lại. Thì đó là cách làm Amazon. Mà sở dĩ họ làm được như vậy là cái logistics, tức là vận chuyển về về viễn thông này nọ, trong đó có kho hàng, trong đó có xe truck, và ví dụ như hàng hóa mà ở biên giới của ở ngoài Bắc Việt đó, mà của Trung Quốc qua đó, mà đi vào Đà Nẵng đó, có nhiều hàng hóa chỉ có 2 tiếng 3 tiếng đồng hồ sau là đã giao tận tay vào người ở Đà Nẵng rồi. Những hàng hóa của những công ty xa hơn thì tối đa là 2 tới 3 ngày mà lại miễn phí. Đó là cái vận chuyển nó miễn phí rất là rẻ. Và những thêm giờ cho thấy đó, những xe truck, trong đó những xe tải mà do tài xế Việt Nam mà lái đó, đi qua bao nhiêu cái trạm đó đều được miễn kiểm soát, miễn thuế, và họ chạy với vận tốc rất là nhanh. Thành ra cái logistics là một trong những cái ưu điểm của Temu, chưa kể đến là cách mà họ chè ép, họ đè ép tạo nên cái cạnh tranh những thương hiệu mà có thể liệt kê trên tên thương hiệu của họ thôi.
Dạ vâng, nhưng nói về cái thương mại điện tử thì chúng ta phải sẽ bàn thêm về vấn đề các mục tiêu cạnh tranh là logistics như là giáo sư đã đưa ra nữa. Từ ở bên Mỹ này thì chúng ta đã thấy là những cái nhà kho của Amazon, những cửa hàng cực kỳ khổng lồ, rồi những cái tuyến đường vận chuyển của họ, những cái xe tải của Amazon, nhất là cái đường xe lửa mà nhiều khi là cả 100 toa hàng đều là của Amazon không, tức là hệ thống vận chuyển gọi là rất là khổng lồ của Amazon là làm logistics rất là tốt. Thì chúng ta sẽ bàn tới vấn đề cái logistics của Temu như thế nào, làm sao mà họ vận chuyển từ Trung Quốc qua mà đến Việt Nam còn nhanh hơn cả trong Việt Nam vận chuyển đi nữa, thì cái lợi thế họ họ đã gọi là họ đã tiên tối ưu hóa cái chuỗi của họ như thế nào đó, thì chúng ta sẽ đi sâu vào một lý tí nữa. Nhưng mà tôi muốn hỏi, thứ nhất là tôi muốn hỏi về vấn đề mà giá cả của Temu đó. Thì ở đây nhiều khán giả cũng chia sẻ đó, là ví dụ như khán giả Film For Life thì có cho chúng ta biết là giá của Temu rất là rẻ, biên độ có hơn là giảm có hơn là 80%, tiện dụng, chất lượng khá ổn và nguy hiểm là áp dụng hình thức hoa hồng cho giới thiệu người dùng mới giống đa cấp. Thì đó là nhiều vấn đề nhiều của Temu. Nhưng mà tôi muốn hỏi, thứ nhất là làm sao một cái mặt hàng mới ra cùng mặt hàng như vậy giữa trên các chợ khác nhau đó thì Temu có thể giảm rẻ hơn gần một nửa hoặc thậm chí 1/3? Có phải là họ bán lỗ hay không, mà có điều họ bán lỗ như vậy là có phải là vi phạm luật hay không, họ đang phá giá đúng không ạ?
Vâng, đây là một câu hỏi rất là đáng giá và tôi nghĩ rằng cần phải có điều tra rất là tinh vi trong thời gian 6 tháng tới của chính phủ Việt Nam và của Hoa Kỳ và của Âu Châu, họ đang lo ngại. Tại vì có nhiều mặt hàng lắm, như quý vị vì nào mà mới vừa đặt lên câu hỏi đó, ví dụ như một cuộn giấy để mà chùi ở trong nhà bếp đó, một cuộn giấy như vậy nè, mà hàng hóa bên Việt Nam là đã rẻ rồi mà Temu vào bán đó chỉ có giá có 60% thôi, nó rẻ hơn như vậy nữa và lại gọi là vận chuyển và chi phí vận chuyển lại được miễn phí mà lại giao hàng cùng ngày hay nhanh hơn Việt Nam thì làm sao có được. Thì dĩ nhiên là câu hỏi đó có thể là hàng hóa Việt Nam sản xuất chưa có đến mức chuẩn, chưa có mức đến mức mà gọi là economy of scale, có nghĩa là cái số nhiều để mà giảm chi phí, thì Trung Quốc họ rất giỏi về cái đó, đó là một chuyện. Còn vấn đề bán phá giá hay không là một chuyện rất là lớn, cần phải data mới có thể kết án hay là lên tội những cái thương hiệu này hay công ty này phá giá hay không. Điều này cần phải dựa trên data nghiên cứu mà chính phủ Việt Nam có thể làm trong những thời gian tới. Còn vấn đề vận chuyển là một vấn đề rất lớn, là cái hệ thống kho hàng, những công ty vận chuyển mà Temu xài đó, thì những công ty đó là họ lợi nhuận như thế nào, họ bán lỗ như thế nào, được chính phủ của Trung Quốc trợ giúp bao nhiêu, và nhất là những kho hàng ở biên giới là do vốn liếng từ đâu đến, đó là những điều mà cần phải hỏi tất cả trong cái chuỗi cung từ hãng mà sản xuất hàng hóa để bán trên Temu hạ giá, và những hãng này khi bán họ có lợi hay không. Theo nguyên tắc của luật thương mại trên toàn cầu, nếu không bị tố cáo là bán phá giá đó, là theo luật Việt Nam là hàng không thể giảm trên 50%, nhưng mà theo của Hoa Kỳ đó là quý vị không thể bán dưới cái giá thành của quý vị được. Quý vị bán dưới giá thành mà trên 20%, có nghĩa là bán phá giá là bị phạt ở bên Hoa Kỳ. Thành ra, cái vấn đề đó là một chuyện rất là lớn. Rồi vấn đề vận chuyển là một vấn đề lớn. Như là Amazon bên đây thì quý vị sở dĩ được free là tại vì như trường hợp tôi có cái account gọi là Prime. Tôi trả mấy chục đô mỗi tháng đó, thì tôi free, thì đó là mình trả tiền đó, và Amazon họ chịu lỗ. Họ chịu lỗ cái phần đó, họ biết rằng vận chuyển mà free như vậy, khi họ bắt đầu đưa vào cái chương trình này cách đây 4-5 năm đó, cái lợi nhuận của họ xuống, và ông cái bà giám đốc về tài chính bà nói là Amazon năm nay cái lợi nhuận giảm vì đi vào cái chương trình này, nhưng mà đây là cái cách mà giữ thị trường và gia tăng thị trường nhiều nhất. Thì dĩ nhiên là điều này mình thấy kết quả là những công ty bên Trung Quốc họ cũng làm, là họ vận chuyển để mà hàng hóa free. Rồi có nhiều nữa anh. Thành ra đây là những cái vấn đề là cái hàng hóa rẻ đó lại không bị thuế quan, lại không được kiểm soát về cái phẩm hay là cái mức an toàn. Một tí nữa mình nói vào bên Hoa Kỳ thì mình sẽ nói sâu vào đâu là cái lỗ hổng của luật thuế quan của Hoa Kỳ mà tại sao những hàng hóa như Temu hay là 2/3 số hàng hóa của Trung Quốc trong Amazon lại được miễn thuế mà lại không bị thuế là như thế nào? Những cái phần nào mà đi thẳng đến tay người dân qua cái thương mại toán đó, điện toán đó, thì nó cái lỗ hổng như thế nào? Nhiều quốc gia họ đang gọi là sửa lại luật lệ để thị trường không thể bị xâm lấn bởi Trung Quốc, vì Trung Quốc bây giờ họ gần như họ bấn loạn rồi, họ không có hàng hóa đi ngoài, thì bây giờ họ đi vào tiểu thương với cái chỗ nhỏ, những cái chỗ mà đi vào cái nền xương sống của bán lẻ của từng quốc gia thôi anh.
Dạ vâng, nhưng mà thưa giáo sư, giả sử tôi là một người tiêu dùng chẳng hạn, nãy giáo sư có đặt vấn đề về chất lượng của hàng hóa các thứ rồi họ có bán phá giá hay không thì chúng ta không biết, nhưng mà giả sử đặt phương diện của người tiêu dùng như tôi đi, tôi đi trên mạng thương mại điện tử tôi thấy cái hàng cùng mặt hàng khác một mặt hàng, nhưng mà ở trên chợ này đó nó giảm tới 90% như vậy, ở chợ kia cái giá tôi phải mua gấp đôi gấp ba như vậy, thì dĩ nhiên là có cái gọi là hấp lực rất là lớn, tôi phải bắt buộc tôi phải bỏ cái chợ mà cái mặt hàng quá mắc như vậy để mua cái mặt hàng cùng mặt hàng đó mà rẻ hơn rất là nhiều đúng không ạ? Vậy thì cho nên trước cái tức là Temu hiện giờ nó đang có một cái hấp lực rất là lớn đối với người tiêu dùng Việt Nam, vì hàng hóa nó quá là rẻ, rẻ hơn rất là nhiều so với những cái trang khác, những cái trang thương mại điện tử khác, thì những cái áp lực đó như vậy thì nó hình thành áp lực như thế nào đối với những cái nhà bán lẻ khác ạ? Tức là có phải nó sẽ khiến cho những cái người tiêu dùng mà những khách hàng truyền thống phải là lâu nay nó bỏ hết những cái chợ khác để mà nhảy qua Temu hay không ạ?
Vâng, đó là một cái áp lực rất lớn, đó là một cái thủy triều mà chúng ta không thể chống đối được. Hai, khi mà chúng ta gọi là muốn đối lèo lái cái con thuyền đi ngược chiều nước của thủy triều hay là của cái cuộn sóng đó, thì chúng ta phải dùng cái lực của cuộn sóng đó để mà đi, để con thuyền không bị chìm mà vẫn vận chuyển được. Đó là những cái điều khôn khéo, nó cần có cái sự cộng tác của hai phía. Phía vĩ mô là chính phủ Việt Nam phải nhìn vào cái tình trạng nhập cảng hàng như vậy nó ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam như thế nào, và những cái hàng hóa nào mà gọi là kiểm tra nếu không được an toàn thì phải cấm không được nhập cảng vào Việt Nam hay là đặt thuế quan. Và cái quan trọng nữa là chúng ta phải đầu tư vào cái hệ thống hạ tầng cơ sở, trong đó có hệ thống chuyển giao và kho hàng ở tại biên giới. Để chi? Vì chúng ta không phải chỉ chống đối cái nhập cảng hay không, đó là tiêu thụ người dân, mình không chống đối được. Nhưng mà mình hãy dùng cái gọi là dùng gậy ông đập lưng ông, có nghĩa rằng họ có kho hàng đó thì tại sao mình không, mà là quốc gia mà mình cho họ mở cửa để họ gọi là tràn ngập vào thị trường của mình khoảng 11 tỷ đô la mỗi năm đó, mà tại sao không có thể dùng những kho hàng ở tại biên giới để xuất cảng ngược lại bên kia? Đó là những cái điều đòi hỏi cần thiết. Còn phương diện của tiểu thương hay những công ty chế tạo hàng hóa bên Việt Nam thì nó đặt một câu hỏi, đây là một cái áp lực quý vị cần phải chỉnh đốn hơn, sản xuất chuẩn hơn, rẻ hơn, hạ tầng cơ sở thì hạ tầng cơ sở lại cần có chính phủ của Việt Nam. Đó là những câu hỏi mà đây là hơi lạc đề chi tí xíu. Việt Nam muốn trong 10 năm nữa bỏ ra 78 tỷ đô la để xây một đường cao tốc từ Trung của từ Bắc xuống Nam, mà hiện tại cái hệ thống hạ tầng cơ sở để giúp cho tiểu thương sản xuất qua Trung Quốc như có thì lại không chống đổi được, đỡ nổi được cái sự tràn lấn thị trường của Trung Quốc vào Việt Nam, thì tiền ở đâu để làm những cái chuyện đó để gia tăng cái hạ tầng cơ sở, chưa kể đến là giúp những cái tiểu thương là mua hàng nội tại với cái là sự trợ giúp để đưa gây vốn này nọ. Thành ra chúng ta nên nhớ rằng một cái ngân sách của một quốc gia nó giới hạn, giàu quốc gia đó giàu hay nghèo đến mức nào, cái ưu tiên hóa vào địa hạt thì đó là một cái đề tôi nói hơi lạc đề, là Việt Nam thật sự có cần cao tốc đến mức như vậy hay không, hay là một cái cao tốc vẫn còn cao tốc, tôi nói là cần cao tốc như không, nhưng mà làm cao tốc vừa phải thôi để còn một số tiền nữa để đầu tư vào hạ tầng cơ sở để chống cái sự xâm lấn này. Vì đây là một cái trường hợp dĩ nhiên là khi mà Temu vào như vậy đó, những cái công ty khác họ không có còn là dậm chân tại chỗ, họ không đứng yên, họ sẽ không đứng yên để mà Temu xâm chiếm thị trường, nhất là Shopee, nhất là TikTok, nhất là Lazada, ngay cả những công ty Trung Quốc đó là công ty mà họ lo cho họ thôi, họ không lo cho quốc gia, thì họ sẽ vận chuyển, thì những cái công ty đó thì mình cái một cái câu tiếng Mỹ mà mình ta nói ấy, rất là nôm na đó, trong thương trường đó là if you can't fight them, join them. Có nghĩa là sao? Nếu là một cái đối thủ nó quá lợi hại mà mình đánh không nổi á, thì mình hãy tìm cách cộng tác với họ để mà họ cạnh tranh với cái thương trường của họ. Có nghĩa rằng những kho hàng của họ ở biên giới, những cái vận chuyển của họ và những cái mạng của Temu, của Shopee, TikTok phải đòi hỏi họ cho những hàng Việt Nam hiện hữu trên đó và những cái ad. Tại vì bây giờ đó, chúng ta nên nhớ rằng đó, cái ad của Amazon, cái ad của những quảng cáo đó, họ dùng thuật toán, nó rất là thông minh, nó rất là nguy hiểm, là tại vì vậy. Có thể nói được, quý vị muốn liệt kê hàng quý vị vào của tôi được hết á, tôi bán hàng Trung Quốc, quý vị liệt kê hàng của Việt Nam vào Shopee, vào TikTok, về Temu được hết á. Nhưng mà cái thuật toán của họ đó, hàng nào của Việt Nam nó đè xuống phía dưới đó, thành ra khi nào mà người dân vô tìm hàng hóa đó là hàng của Trung Quốc nó hiện lên, hàng Việt Nam đằng dưới người ta chẳng bao giờ thấy cả. Thì đó là những cái điều mà mình có thể thương lượng là tham gia với trong cái mạng của họ để cạnh tranh với họ, đồng thời mình phải tiến triển, đồng thời mình phải tối tân hóa hệ thống gọi là hạ tầng cơ sở, đồng thời có sự trợ giúp của chính phủ qua hàng rào thuế quan, đồng thời phải có sự trợ giúp của chính phủ bằng cách thanh tra hàng hóa của họ trong một thời gian tới này có an toàn hay là có gian lận hay không.
Dạ vâng, vậy giáo sư đặt ra một cái vấn đề mà tôi thấy cũng rất là thú vị, tức là mặc dù là cái Temu hay là một cái chợ để cho ai cũng có thể lên đó bán hàng, nhưng dù gì nó cũng là cái chợ của người Trung Quốc, cho nên họ ưu tiên bán hàng cho những cái người Trung Quốc. Còn những cái tiểu thương Việt Nam, những cái nhà bán lẻ Việt Nam, những hàng xuất Việt Nam mà muốn đưa hàng lên Temu thì lại chịu bị o ép, đúng không ạ? Như là họ ưu tiên họ bán hàng cho Trung Quốc trước, còn hàng của Việt Nam mà đưa lên bán thì họ sẽ không ưu tiên, gọi là họ sẽ chiết khấu cao hơn là so với chiết khấu cho các chủ hàng Trung Quốc. Vậy thì chúng ta hãy nhìn vô một cái chiến thuật khác của Temu khi mà họ vào Việt Nam, là cái chiến thuật marketing mà nãy chứ giáo sư nói từ đầu là thình kim tự tháp ngược đó, thình kim tự tháp đó. Thì tôi biết là Temu họ khi mà họ vào đấy, họ có những cái chiêu rất là không thể cưỡng lại được. Chẳng hạn như là nếu mà tôi mua lần đầu đó thì tôi sẽ được thưởng một cái số tiền để mà tôi mua, hoặc là tôi có những cái quay số để mà được phần thưởng. Rồi nếu mà tôi mà chia sẻ cái app đó cho bạn tôi xài thì tự nhiên tôi đớt một số tiền, bạn tôi cũng có một số tiền, mà bạn tôi nếu mà tiếp tục mà chia sẻ nữa thì tôi lại cũng tiếp tục được tiền nữa, tức là gọi là đa cấp nhiều tầng đó. Thì giáo sư đánh giá như thế nào về cái cách thức mà làm marketing, làm tiếp thị như vậy của Temu? Có phải là họ rất là sáng tạo và họ rất là thông minh hay không, khi mà họ đưa ra những cái chiêu mà người ta không thể cưỡng lại được như vậy?
Vâng, nó một phần sáng tạo, một phần thông minh và một cái phần có cái cách là gọi là misleading, tiếng Việt Nam misleading là gì? Có nghĩa là hướng dẫn sai lầm mà người ta tưởng thiệt và không phải như vậy đó. Nói như vậy là tại sao? Khi làm cái show này tôi thử vào Temu, họ quảng cáo nói ví dụ đăng ký đi, chỉ cần mua một món đồ đó là đầu tiên được $150 để quý vị có tài chuyện khác. Tôi thử tôi làm một cái coi nó sao. Rồi nó nói thêm nữa, rồi bây giờ quý vị thử mua một thứ gì mà tôi mua thử một món $5, $7 thôi. Thứ gì nữa quý vị sẽ thay từ $150 lên $300. Mình làm thứ gì thứ nhất. Rồi nó nói bây giờ vô đây để quay con số để mà quý vị được thưởng thêm nữa là bao nhiêu, thì mình nhấn cái trong cái computer nó quay giống như là đi Las Vegas vậy đó, quay con số cái đồng kim nó ngừng đó, quý vị thêm $100 nữa thì quý vị có thể phải được 400 hay $500. Không, nó không phải như vậy. Khi mà quý vị hai muốn được làm đó, thì quý vị nói rằng sau đó là nó nói làm sao, nó nói rằng bây giờ đó quý vị đã được 300, 400, $500 rồi, bây giờ trong 4-5 $500 đó quý vị mua $100 quý vị sẽ được 20 đô thưởng đầu tiên. Quý vị thêm $100 nữa là quý vị từ từ lấy cái phần thưởng đó, có nghĩa là cái giảm giá. Thành ra nó rất là có cái tính cách gian xảo, vì họ cái quảng cáo của nó không đúng là mua đi rồi quý vị sẽ được tiền thưởng, mà tiền thưởng nó không được nhận lãnh liền mà phải mua hàng thêm để nhận một phần nhỏ của phần thưởng đó. Đó là cái điều mà tôi thử nghiệm. Còn trong những cái điều mà tôi thấy là như trong trường hợp này, quý vị chỉ cần đặt vào cái ứng dụng của Temu thì đầu tiên đó, là ví dụ họ cho liền 50.000 đồng, có nghĩa là tròn trèm khoảng $2 đó. Rồi khi mà đặt tài khoản để mua đó thì cho, thì khi đăng ký tài khoản rồi và mình có một người sử dụng link để đăng ký đó, thì quý vị sẽ được 150.000 đồng đó. Rồi sau đó rồi nếu quý vị có mời những người khác mà những người đó lại có những cái kênh TikTok mà số người theo nhiều đó, thì quý vị lại được thêm nữa. Nhưng mà trong cái thời gian đó mà những cái hàng hóa mà không bán được á, mà cái hoa hồng nó lên tới 30%, cuối cùng có thể quý vị không nhận được đồng nào cả. Thành ra có cái thật, có hư trong đó. Thành ra đây là những cái điều mà có thể là con dao hai rưỡi. Cuối cùng người ta vỡ lẽ ra, người ta nói cái này là cái mẹo, không có quan trọng. Còn cái quảng cáo mà tôi nói đó, mà đè nén những hàng hóa của quốc gia khác hay là của công ty khác, Amazon đã làm và bị thưa kiện và bị phạt. Google đã làm và thưa kiện bị phạt ở bên Âu Châu là họ dùng thuật toán. Họ dùng thuật toán để họ đè xuống những cái hàng nào mà họ không yêu chuộng và cái giá cả nó cao hay là nó này nọ. Đây là những cái thuật toán mà sau này làm. Ví dụ như không nói gì nhiều, YouTube đây. Những cái YouTube, những cái show mà chúng tôi làm cho quý vị đó. Trong quá khứ đó, như quý vị, tôi làm cho kinh tế, bàn luận kinh tế, câu chuyện kinh tế cho Đài Voa đó 10 năm rồi. Trong cách đây chừng 3-4 năm về trước đó, những cái show mà những cái đề tài mà quý vị thích đó, có lần đó, tới 1 triệu mốt người vào, có lần tới 700 người, ngàn người, có người 800 người, mà cái số người vào 400-500 ngàn người đó mỗi một tuần đó, sau khi ra rồi đó là rất nhiều. Nhưng mà gần đây không có nữa. Cao lắm là 150.000 và cao lắm là 250.000 thôi. Thường thường là khoảng 100.000 thôi. Đó là cái show của kinh tế của tôi rất là phổ thông. Đó là tại sao YouTube họ dùng thuật toán. Những cái show nào mà có quảng cáo họ đưa lên thì người ta coi. Còn những cái show nào như là đây là cái show kinh tế của Đài Voa, là đài của chính phủ Hoa Kỳ, không có quảng cáo thì cái thuật toán nó đè xuống. Thì trong cái tình trạng Tây Mua nó cũng như vậy đó Thanh.
Ừ, dạ vâng, tức là họ họ đem họ tiền, dù sao họ cũng là cái chợ của họ, họ phục vụ lợi ích cho họ trước đúng không ạ? Tức là họ không phải phục vụ công bằng cho tất cả những cái người bán nào như nhau, như bán Trung Quốc hay là nhà bán Việt Nam như nhau. Họ dĩ nhiên họ có những cái ưu tiên cho những cái lợi ích của họ và lợi ích của nền kinh tế của họ. Thưa giáo sư, ở đây một số bạn khán giả cũng có chia sẻ về cái trải nghiệm ở Temu đó. Tự như là bạn Thanh có ghi là tôi ở Sydney khi đặt tổng 4 đơn hàng trên Temu và tôi rất thất vọng về chất lượng sản phẩm, không bằng một số shop trên Lazada ở Việt Nam. Đúng như câu tiền nào của đó, chất lượng cực kỳ kém. Rồi cũng khán giả Thanh này cũng nói là trên shop Temu đó họ đầu tư rất tốt và chỉnh chu về chất lượng hình ảnh, nhưng hình ảnh và sản phẩm thực tế hoàn toàn khác nhau. Nói chung là sản phẩm cực kỳ kém chất lượng, tức là đưa sản phẩm thì rất là lung linh long lanh, nhưng mà mua về thì tôi lại là thất vọng, tức là cảm khác nào là treo đầu dê bán thịt chó đó. Thì tôi muốn hỏi quý vị khán giả khác là quý vị khán giả có phải có trải nghiệm tương tự giống như vậy không? Nếu quý vị đã mua hàng Temu rồi thì quý vị có xài có hài lòng hay không, chất lượng có tốt, có đúng hay có đáng đồng tiền quý vị đã bỏ ra hay không, mặc dù nó rẻ. Thưa giáo sư, bây giờ một cái lợi thế cạnh tranh của Temu mà chúng ta đề cập ở ngay từ đầu, không chỉ của Temu mà những cái hàng sang thương mại điện tử khác mà có xuất xứ từ Trung Quốc đó, là cái logistics của họ, họ làm quá tốt. Chúng ta ở Mỹ cách Trung Quốc xa như vậy mà mua mặt hàng, bất kỳ hàng gì mà cũng thể ship đến tận nhà tận cửa của chúng ta mà giá lại cực kỳ rẻ, thì tôi không hiểu tại sao mà Trung Quốc họ làm logistics tốt như vậy, khi mà trong cái chuỗi mà thương mại điện tử chúng ta phải biết là rất là nhiều khâu, từ cái khâu mà người bán và phải đem hàng đến cái kho cho cái chợ đó, rồi từ chợ đó rồi họ phải chuyển đến biên giới rồi họ phải thông quan, rồi qua đến nước bên kia rồi phải đưa về kho, rồi phải chuyển đến từng các nơi, tức là rất rất nhiều các công đoạn phức tạp như vậy, rồi cái số lượng đơn hàng lên tới cả tỷ đơn hàng như vậy. Thì Temu và những cái sàn thương mại điện tử Trung Quốc khác họ làm logistics như thế nào mà hiệu quả như vậy thưa giáo sư?
Vâng, trường hợp của Trung Quốc Temu nó còn tinh vi hơn, mặc dù họ đi sau. Đó là một cái khoa học mà thật sự được khởi hành và gọi là đi đến cái tột đỉnh là từ Amazon và Walmart. Là quý vị biết đó, là những cái tiệm Walmart ở bên Hoa Kỳ đó, nó không phải là đường xó chợ nào cũng có tiệm Walmart, nhưng mà nó có những cái trung tâm distribution center, trung tâm kho hàng để vận chuyển. Và trường hợp của Amazon cũng vậy, họ có những trung tâm địa phương họ vận chuyển, và khi họ chuyển giao thì họ được dùng những cái cơ quan gọi là Federal Express, UPS, mà nó chuyển giao qua gọi là overnight, có nghĩa là qua ngày hôm sau. Thì tất cả vô một cái trung tâm như vậy thì vận chuyển hàng bên đây, bên kia, bên kia, bên A, họ gặp lại, anh là ông khách hàng A, anh đặt rằng từ Indonesia, từ Trung Quốc, từ Thượng Hải này nọ, thì gặp lại, thay vì cứ chuyển liên tiếp, họ gom lại, họ biết theo hệ thống của computer mà bây giờ lại với trí tuệ thông minh nhân tạo nữa, thì tất cả nó gói vào một gói, họ gửi đi một lượt. Thứ nhất là nó giảm chi phí, cái thứ nhì nữa là không phải là gửi liên tục bao nhiêu người để chặn tới chạy lui. Đó là một cái khoa học mà nó đi vô cùng vô tận. Trong đó có hệ thống xe tải, trong đó cái hệ thống máy bay, có theo xe hỏa, có hệ thống của kho hàng, và cái khoa học gọi là tiên đoán về cái dữ liệu, cái nhu cầu của người tiêu dùng. Ví dụ như trong những cái trí tuệ thông minh nhân tạo, họ thấy cái chiều hướng mùa lễ người ta xài cái này nhiều thì họ đã vận chuyển hàng hóa trước khi có đơn hàng rồi vào cái khu trung tâm đó, ở vùng đó để chuẩn bị, thành ra họ không phải đợi tới lúc đó. Và cái đó là một cái khoa học mà nó nguyên cái chuỗi cung của kinh tế vi mô, của giới hạn của công ty, chứ không phải là trên bình diện quốc gia, mà đi đạt được cái đỉnh đó là của Amazon, của Walmart. Đó là một trong lý do mà tại sao hàng Amazon, Walmart. Mà một cái điều mà chúng ta thường hay gọi là ngộ nhận hay là nghĩ là thật, là ví dụ như bên Hoa Kỳ nghĩ là mua hàng Amazon đó, nó rẻ. Đa số những hàng Amazon không phải là rẻ, quý vị có thể mua chỗ khác rẻ hơn, nhưng mà nó thuận tiện người ta mua. Đó là chuyện thứ nhất. Thứ nhì nữa là sở dĩ Amazon được tín nhiệm hơn những công ty khác là quý vị mua vừa ý hay không, bất kỳ lý do gì, họ sẽ nhận cái chi phí để trả lại miễn phí nếu quý vị là một người có Prime Account, một cái tài khoản Prime mà phải trả mấy chục đô một tháng đó, thì quý vị trả lại không cần câu hỏi gì cả. Cho nên cái phẩm nó được bảo đảm. Mà những công ty nào mà cứ tiếp tục nhận được hàng khách hàng trả lại thì trong tương lai thì Amazon sẽ loại bỏ ra, không cho những công ty đó vào nữa. Thì đó là cái cách mà họ thanh trừng. Nhưng mà Amazon đã mang tiếng rất nhiều là công ty mà đã đưa những cái công ty không ra gì, hàng hóa giả tạo và gian lận trong đó đã quản lý, và họ cứ tiếp tục thanh trừng. Thì Temu trong cái chiến lược đổ bộ toàn cầu như vậy, mà nhất là ở Đông Nam Á, họ tràn ngập thị trường Thái Lan, họ tràn ngập Mã Lai Á, họ tràn ngập Indonesia, và những quốc gia này họ đang rào cản và luật cấm.
Dạ vâng, theo tôi được biết thì ở Đông Nam Á thì Indonesia hình như chưa cho Temu, và họ mới đang muốn cấm nè. Chỉ mới có Thái Lan, ở Philippines, ở Malaysia, ở Brunei, và bây giờ là ở Việt Nam, chỉ mới có 5 nước thôi. Indonesia thì định cấm đó. Thưa giáo sư, bây giờ chúng ta có một cái khán giả tên là Chính Pháp đó, có đưa ra cái giải thích là Temu ép hai đầu luôn, là bán hàng là lợi nhuận mỏng như dao cạo, có mặt hàng sản xuất 12 đồng nhưng ép giá còn 11 đồng. Nhà sản xuất chịu hoàn toàn rủi ro, tức là Temu muốn bán hàng giá rẻ cho người dân thì họ bóp cổ cái người bán. Vậy thì nếu mà họ bóp cổ người bán, khiến cho người bán không có lợi nhuận như vậy, thì làm sao mà người bán có thể mà lên hàng, tôi không làm cách nào mà sản xuất 12 đồng mà lên Temu họ cho bán có 11 đồng như vậy thì đâu có bền vững, đúng không ạ?
Vâng, cái đường này đó là nó đi đường dài. Là cái quan trọng hơn hết đó, là quý vị biết rồi, tiền nào của nó, một quý vị đã nói câu đó rồi. Là ví dụ như anh là một công ty tiểu thương, mà anh sản xuất hàng hóa, nếu mà anh sản xuất số nhiều đó, ép giá như vậy thì anh chịu đựng nổi. Còn nếu anh sản xuất số ít đó, mà ép giá như vậy đó, thì đầu tiên họ cũng bóp bụng để mà họ bán. Nhưng mà đường dài đó, thì họ sản xuất sao? Họ giảm đi cái phẩm, họ giảm đi cái này, cái nọ, mất đi cái chấn an toàn, mất đi cái kiểm tra. Thì cuối cùng nó cũng sẽ trở lại là món hàng đó sẽ không chuẩn, hay là nó không an toàn, hay là nó có ô nhiễm hay này nọ. Rồi cuối cùng nó sẽ không thành đạt được. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà xâm chiếm thị trường đó, tràn ngập thị trường đó, và bán phá giá mà ép từ cái người sản xuất cho đến gọi là cái những công ty vận chuyển đó, cho đến kho hàng, mà trong đó có sự trợ giá của chính phủ của Trung Quốc bao nhiêu, hay là công ty đoán lỗ hay không, đó là câu hỏi mà Việt Nam, Âu Châu và Hoa Kỳ cần phải hiểu về Temu, là họ có phá giá hay không để đặt thế quan. Và ví dụ bây giờ chúng ta nói sơ sơ bên Hoa Kỳ đi, tại sao Temu lại làm quốc hội đang chấn động, mặc dầu họ chưa có lấy cái biện pháp nào thực thi vì cái mùa bầu cử, nhưng mà rất nhiều đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa về Hạ viện, Thượng viện đã nói rằng cái lỗ hổng của Hoa Kỳ đó là một cái từ 1930 trở về trước đó, là hàng hóa đó dưới 200 đô đó là không bị thuế quan, vì hàng hóa đó nó đi thẳng từ cái công ty bên Trung Quốc, mà đó là cái mô hình của Trung Quốc là họ bỏ đi cái giới trung gian, họ đi thẳng từ nhà sản xuất qua cái mạng đó đi thẳng đến người. Thì hàng dưới 200 đô, con số tự của năm 1950 là nó được miễn thuế. Bây giờ cái số đó tới 800 đô la. 800 đô la những hàng hóa nào vừa qua vào Hoa Kỳ mà dưới 800 đô la từng gói một đó là không bị miễn thuế, mà không miễn thuế không phải nữa là cái sự kiểm soát hay là thanh tra hay là inspection để coi nó an toàn hay không, nó lại giảm đi với hàng hóa khác nữa. Thành ra đây là cái lỗ hổng là những hàng hóa đó lại được miễn thuế, không đi vào thuế quan vì nó quá nhỏ đối với kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ, nhưng mà nó ảnh hưởng đến từng kinh tế từng người dân. Hoa Kỳ cố tình làm như vậy, thật sự làm như vậy, thứ nhất là để khuyến khích những công ty hay những quốc gia đồng minh của mình có cái cơ hội bán vào Hoa Kỳ, nhưng mà cộng thêm nữa đó là giữ giá thấp để chi, để cho nạn lạm phát nó không có đi cao, tại nó có đi chung với nhau. Nhưng mà cái chiều hướng bây giờ là cái giá 800 qua càng quá cao. Bên Âu Châu, một cái khối 27 quốc gia đó, thì cứ giá của họ là 150 euro thì cũng dưới 200 đô la của Hoa Kỳ. Bên Hoa Kỳ tới 800, thì hai cái khối của Âu Châu và Hoa Kỳ này họ đang nghĩ rằng phải giảm cái giá đó. Còn bên Thái Lan hay những quốc gia đó thì cái giới cửa hàng của nó là 108 đô la, họ cũng đang nói là phải giảm cái con số đó. Hiện tại cái chiều hướng bên Hoa Kỳ nói rằng cái số đó, con số 800 đô la phải giảm xuống 200 đô la của thời xưa, vì nó đó là cái cách mà làm cho Trung Quốc có thể lấn né thuế quan mà lại cạnh tranh không công bằng với những công ty khác thôi.
Dạ vâng, thì khi mà giáo sư nói thì tôi mới nhớ ra là trước đây trước giờ đó, thí dụ chúng ta muốn nhập hàng từ một quốc gia nào khác, bán ở như chẳng hạn như ở Mỹ muốn nhập hàng từ Trung Quốc và Việt Nam khác đó, thì có luôn luôn có những công ty họ nhập hàng về, và họ nhập hàng về thì họ phải khai thuế quan, họ phải đóng thuế nhập khẩu các thứ, rồi bắt đầu họ mới phân phối cái hàng hóa đó đi. Nhưng bây giờ với những cái sàn thương mại điện tử như vậy đó, thì những cái mặt hàng mà giá trị mà nhỏ như giáo sư nói là dưới 800 đô, hay là ở Mỹ hay là dưới 150, 200 euro ở châu Âu đó, thì hàng hóa như vậy thì đưa thẳng từ cái nhà sản xuất ở bên Trung Quốc bằng thông qua con đường shipment hay con đường bưu điện đến tận tay người tiêu dùng luôn, không cần phải qua một cái đóng thuế nào hết. Ngay cả Việt Nam cũng vậy, chúng ta những người mà mua hàng ở Trung Quốc chẳng hạn, chuyển qua mặt hàng đó nó giá trị nhỏ quá, từ hàng dưới 1 triệu đồng chẳng hạn, thì tức là đi thẳng con đường bưu điện qua tới tận tay người tiêu dùng, nhà nước không có thu một đồng thuế nào hết. Thì gần đây tôi có nghe nói là Việt Nam cũng có ý tưởng là đánh thuế VAT đối với những cái mặt hàng giá trị nhỏ dưới 1 triệu đồng. Nhưng mà tôi muốn hỏi giáo sư là những cái đơn hàng như vậy nó rất là lắt nhắt, rất là nhỏ, một ngày có tới cả triệu đơn hàng, như có cả mấy cả khi cả mấy chục triệu đơn hàng như vậy, lắt nhắt có vài chục ngàn, vài trăm ngàn, thì sức người đâu mà ngồi đó, mà hải quan đâu mà ngồi mà tính thuế tất cả những cái này mà thu thuế được, thưa giáo sư?
Vâng, hồi xưa đó mình hãy nhìn vào Hoa Kỳ đó, hồi xưa đó những hàng bán mà liên xuyên tiểu bang đó qua cái mạng Amazon nó không có thuế, bây giờ nó có thuế hết trơn à. Có nghĩa là thuế về sale tax, thuế về thương mại đó là có hết trơn à. Thành ra Việt Nam chỉ cần áp thuế tất cả những hàng hóa của Temu vào Việt Nam có thể miễn dưới một, ví dụ như dưới 25.000 đồng hay gì đó, tùy con số thôi đó là bao nhiêu. Nhưng mà dĩ nhiên là bên Trung Quốc họ sẽ phản đối rất là mạnh, vì Việt Nam hiện tại tùy thuộc vào xuất nhập cảng của Trung Quốc quá lớn, và cái ảnh hưởng của trong quỹ đạo của Trung Quốc về chính trị, về kinh tế quá lớn. Việt Nam đó là nhập cảng tất cả hàng hóa từ nhỏ tới lớn, chưa kể là những cái hàng tiêu dùng nha, là khoảng 39%, mà trong khi đó xuất cảng vào Trung Quốc chỉ có 10, để coi tôi coi, có 14% thôi, 15%. Xuất cảng vào Trung Quốc 15% mà nhập cảng là 34%. Thành ra cái lợi thế của Trung Quốc tràn ngập về cái gọi là những hàng hóa là một chuyện, rồi bây giờ họ đi thẳng vào cái xương sống của Việt Nam, là một nền kinh tế bán chợ đông, bán lẻ, buôn bán ở vỉa hè. Những cái hàng hóa đó họ vô mạng là một phần, nhưng mà họ tinh tế cái khả năng về thương mại điện toán hay cái khả năng chuyển giao vào Việt Nam không thể nào cạnh tranh nổi của Trung Quốc cả. Nó cần phải có sự hỗ trợ của chính phủ Việt Nam và xây cất hệ thống hạ tầng cơ sở, và ra điều kiện là các anh vào cái thị trường của chúng tôi là khoảng 60 tỷ đô la mà người ta dân đang tiêu thụ đó, quý anh cũng phải mở thị trường ra để chúng tôi đi vào Temu, và hàng hóa chúng tôi cũng phải được nâng cao ở trong cái mạng đó để bán vào Trung Quốc. Thì nó đó là những cái thương lượng mà Việt Nam có thể làm, nhưng mà chỉ có chính phủ Việt Nam mới làm được, từng cá nhân công ty không có khả năng để thương lượng với Trung Quốc thôi.
Dạ vâng, tức là chúng ta những giáo sư nói là thay vì hãy chống nó, chúng ta hãy chơi với nó, đúng không ạ? Khi chúng ta không thể chống được đó, thì thay vì nên bây giờ nó tìm cách mở, nó có những cái rào cản để cản những cái nhà bán của Việt Nam lên lên chợ của nó đó, bằng cách những cái thuật toán chẳng hạn, hay là những cái chiết khấu cao hơn chẳng hạn. Thì bây giờ như giáo sư trình bày là chúng ta, các nhà bán nhỏ lẻ Việt Nam thì không thể nào mà yêu cầu được, thì chỉ có chính phủ Việt Nam đàm phán như thế nào đó để cho những cái người bán ở Việt Nam có thể lên chợ Temu mà buôn bán bình đẳng với những cái nhà bán của Trung Quốc, thì họ cũng có thể hưởng lợi từ cái sự đổ bộ của sàn thương mại điện tử ở Việt Nam. Nhưng mà tôi muốn hỏi giáo sư là hồi nãy giáo sư có nói là nó đưa về phương diện người bán đó, thì mặc dù nó bán hàng giá rẻ như vậy đó, nó mang tính là nó bóp cổ lợi nhuận của người bán, là về lâu dài thì nó không bền vững, khiến cho hàng hóa càng ngày càng đi xuống, chất lượng càng ngày càng giảm vì giá cả nó quá rẻ. Nhưng mà ở khía cạnh nào đó, dư đứng trên lợi ích của người tiêu dùng thì nó có lợi, đúng không ạ? Khi mà người tiêu dùng họ mua được những cái mặt hàng giá rẻ, thì giáo sư có nghĩ như vậy không?
Vâng, chắc chắn rồi. Bằng cớ rằng đó là tại sao Hoa Kỳ mặc dầu có chiều hướng chống Trung Quốc, nhưng mà họ không thể nào không mua hàng Trung Quốc được, là tại vì hàng hóa nó rẻ và nó khả dĩ, không phải là tệ. Hàng hóa Trung Quốc bây giờ cái phẩm của nó khá hơn rồi, nhưng mà nó không bằng hàng của Âu Châu này đó, thì nó mắc hơn. Nhưng mà người ta sẵn sàng, người ta xài, thì nó ảnh hưởng đến đời sống. Không có trách được là người dân Việt Nam rất là hào hứng khi thấy hàng Trung Quốc, nhưng mà họ sẽ vỡ lẽ ra trong cái những cái quảng cáo của Temu sẽ có những cái gian lận, những cái hàng hóa không ra gì, mà Amazon là công ty vững chắc cũng đã có cái bê bối đó rồi, chắc chắn là nó sẽ có. Rồi mình phải trông cậy vào cái sự phản ứng của những cái công ty cạnh tranh khác, như tôi đã trình bày là Shopee, TikTok Shop, Lazada và Central và những cái công ty khác đó, Tiki và Sendo này nọ, họ sẽ phản ứng là họ sẽ cũng sẽ giảm giá, thì nó là tốt cho người dân tiêu dùng. Nhưng mà vấn đề đây á, là nó, những cái mạng này đó, có bao nhiêu công ty của Việt Nam, hàng hóa Việt Nam hiện diện trên những cái mạng này, bao nhiêu công ty hàng hóa của Việt Nam hiện diện trên Shopee, trên Lazada, trên Tiki, trên Sendo, trên TikTok Shop, bao nhiêu, và có được khi người ta vào á, người ta tìm đó, hàng Việt Nam có được đưa lên phía trên hay không, hay là đè nén không bao giờ thấy cả. Thì vậy, tại vì nếu không làm như vậy á, thì Việt Nam không có cái khả năng cạnh tranh, mà cái thị trường của mình là mở cửa ra với một cái thị trường khổng lồ mà nó tràn ngập, mà nó lại tinh tế trên mọi phương diện, vừa rẻ vừa nhanh, mà cái phẩm đôi khi còn tốt hơn hàng của Việt Nam nữa. Đó là cái điều mà cái thị trường mình phải chống đỡ, nhưng mà không thể chống ngược lại. Kinh tế mở rộng thì cần phải có những cái trò chơi để mà tham gia trò chơi, thay vì chống đối và tẩy chay, thì cái đó không phải là cái giải pháp lâu dài được thôi.
Dạ vâng, tức là Việt Nam không nên đi theo con đường của Indonesia là cấm hoàn toàn Temu, tức là mình thấy gì mình không thấy mình cạnh tranh không lại thì mình cấm là không nên, đúng không ạ? Vẫn mở ra cho họ vào, nhưng mà mình phải điều chỉnh mình theo họ để mình tận dụng được thế mạnh của họ, mà cũng tạo điều kiện cho mình để phát triển theo họ luôn. Thưa giáo sư, khán giả tên là Điều Dũng Trương đó thì có đặt vấn đề câu hỏi là khi Temu tràn vào Việt Nam thì chính phủ cần những biện pháp gì để bảo vệ doanh nghiệp sản xuất hàng hóa trong nước, thì giáo sư cũng đã nói rồi đó. Khán giả Chính Pháp có hỏi là khi Temu tao bao vào 1688, tức là những cái sàn thương mại điện tử của Trung Quốc đổ bộ thị trường Việt Nam, thì điều gì đang diễn ra? Nếu không có biện pháp thích ứng kịp thời thì các doanh nghiệp Việt có nguy cơ đào thải khỏi cuộc chơi. Thì theo câu hỏi cuối cùng thôi, giáo sư cũng sắp hết thời gian rồi, xin giáo sư cho biết là các doanh nghiệp Việt Nam như là Sen Đỏ chẳng hạn, hay là những cái doanh nghiệp khác mà ở nước ngoài hoạt động ở Việt Nam rồi, như là Lazada, như là Shopee đó, thì nên thích ứng như thế nào trước cái sự có mặt của Temu?
Vâng, cần phải chuyển đổi. Xin lỗi, tôi có một cái hẹn, tôi phải tham gia liền lập tức. Xin lỗi quý vị, tôi phải dừng ở tại đây thôi.
Dạ vâng, thì thời gian của chương trình chúng ta cũng đã hết rồi đó, thì giáo sư rất là bận rộn. Một lần nữa cảm ơn giáo sư đã dành thời gian đến với chương trình đó, và cảm ơn quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị vào 10:30.